bí mật, bởi nhà xuất bản phúc âm tất cả các quốc gia. Già và trẻ, đàn ông và phụ nữ thích có những bí mật trong cuộc sống của họ, cũng như kể những điều bí mật cho nhau. Trong bức ảnh này, bạn thấy hai cô gái nhỏ đang nói với nhau những vấn đề mà họ nghĩ rằng không ai khác biết. Bí mật là chuyện ít người biết và nên giữ kín. Chúng ta có thể có những bí mật từ đàn ông nhưng với Chúa, chúng ta không thể che giấu bất cứ điều gì. Anh ấy biết những suy nghĩ sâu xa nhất của trái tim chúng tôi. Không có bí mật nào có thể được che giấu khỏi Chúa. Môi-se nói, bạn đặt tội lỗi của chúng tôi trước mặt bạn, tội lỗi bí mật của chúng tôi ở nơi bạn có thể nhìn thấy chúng. Thi Thiên 90 câu 8. Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi việc chúng ta làm, dù tốt hay xấu, ngay cả những việc được làm trong bí mật. Exercitia 12 câu 14. Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ sẽ phán xét những suy nghĩ thầm kín của tất cả mọi người. Roma 2 câu 16. Đức Chúa Trời sẽ không chỉ phán xét những hành động bề ngoài của con người, mà cả những tội lỗi và những việc làm thầm kín nhất của họ, những động cơ và mục đích bên trong của họ. Bất cứ điều gì được che giấu sẽ được đưa ra công khai, và bất cứ điều gì được che đậy sẽ được phát hiện ra. Mác 4 câu 22. Sự rủa xả của Đức Chúa Trời đối với bất cứ ai làm một hình tượng bằng đá, gỗ hoặc kim loại và bí mật thờ phượng nó. Phục truyền luật lệ ký 27 câu 15. Kẻ gian dâm đợi trời chạng vạng, anh ta che mặt của mình để không ai có thể nhìn thấy anh ta. Giăng 24 câu 15. Chúng ta có thể thành công trong việc che giấu những việc làm xấu xa của mình trước mặt thiên hạ suốt đời và chết mà tội lỗi thầm kín của chúng ta không bị đưa ra ánh sáng. Nhưng chúng ta không thể trốn tránh Chúa. Ngày chắc chắn sẽ đến khi những người chết, dù nhỏ hay lớn, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi đã nhìn thấy những người chết, lớn nhỏ như nhau, đứng trước ngai vàng. Sách được mở ra, rồi một cuốn sách khác được mở ra, cuốn sách của người sống. Người chết được phán xét tùy theo những gì họ đã làm, như được ghi trong sách. Ai không ghi tên mình vào sổ sự sống thì bị ném vào hồ lửa. Khải Huyền 20 câu 12 đến 15. Do đó, điều cần thiết là phải thú nhận những tội lỗi thầm kín của chúng ta với Đức Chúa Trời, và cả những người đàn ông nếu cần. Nếu chúng ta làm như vậy, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, vì vết quý giá của Chúa Giê-xu thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Một Giăng 1 câu 7. David cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu ông khỏi mọi lỗi lầm tiềm ẩn. Thi Thiên 19 câu 12. Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết mọi điều bí mật. Ai biết được tâm trí của Chúa? Có một số điều mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta đã giữ bí mật. Phục truyền luật lệ ký 29 câu 29. Trong tình yêu thương của Ngài, Ngài đã tiết lộ nhiều bí mật của Ngài cho loài người, trước hết là qua các vị tiên tri của Ngài và sau đó là qua con Ngài là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã đến để bày tỏ Cha Ngài và ý muốn của Cha Ngài cho chúng ta. Trong Amos 3 câu 7 chúng ta đọc Chúa Tể Trị không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không tiết lộ kế hoạch của Ngài cho các tôi tớ của Ngài, các nhà tiên tri. Ngài đưa những người công chính vào sự tự tin của Ngài. Châm ngôn 3 câu 32. Qua Chúa Giê-xu Kitô, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tất cả những bí mật về tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Ngày nay không có gì bí mật khi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho những ai tin con ấy không bị chết mà được sự sống đời đời. Giăng 3 câu 16. Không có gì bí mật khi ai cũng phải chết một lần, và sau đó sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét. Hebrews 9 câu 27. Không có gì bí mật là tất cả chúng ta phải xuất hiện trước mặt Đấng Christ để được Ngài phán xét. Mỗi người sẽ nhận được những gì mình xứng đáng, tùy theo tất cả những gì mình đã làm, dù tốt hay xấu, trong cuộc sống thân xác của mình. 2 Cô-rinh-tô 5 câu 10. Không có gì bí mật khi Ngài không muốn bất cứ ai bị tiêu diệt, nhưng muốn tất cả quay lưng lại với tội lỗi của họ. 2 Phi-e-rơ 3 câu 9. Vì vậy, Ngài truyền cho chúng ta vậy, hãy đi đến mọi dân tộc ở khắp mọi nơi và làm cho họ trở thành môn đồ của ta. Ma-thi-ơ 28 câu 19. Không có gì bí mật khi Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và đời đời cũng vậy và đã làm cho Đấng Christ trở thành sự khôn ngoan của chúng ta. Nhớ Ngài, chúng ta được ở ngay với dân thánh của Đức Chúa Trời và được tự do. Hê-bơ-rơ 13 câu 8 và 1 Cô-rinh-tô 1 câu 30. Hàng triệu người ngày nay làm chứng về ân điển cứu rỗi của Ngài, về quyền năng của Ngài để tha thứ mọi tội lỗi và chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Chúng ta biết chắc rằng Chúa Giê-xu đã chịu đựng những đau khổ lẽ ra là của chúng ta, nỗi đau mà đáng lẽ chúng ta phải gánh chịu. Vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã bị thương. Chúng tôi được chữa lành bởi hình phạt mà Ngài phải chịu. Ê-sai 53. Chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều sai trái. Huyết của Chúa Giê-xu, con Ngài, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Một Giăng 1 câu 7 và 9. Không có gì bí mật khi Chúa Giê-xu, trên con của Đức Chúa Trời không chỉ đến để cất tội lỗi của chúng ta, mà còn để làm báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và lửa. Ma-thi-ơ 3 câu 11. Không có gì bí mật khi Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, đến nỗi Ngài đã sống lại từ mồ mả và lên trời, nơi Ngài có thể, bây giờ và luôn luôn, để cứu những người đến với Đức Chúa Trời qua Ngài, vì Ngài hằng sống để khẩn cầu Đức Chúa Trời cho họ. Hê-bơ-rơ 7 câu 25. Ngài đang chuẩn bị một chỗ cho những người theo Ngài ở trên trời, để chúng ta sẽ ở nơi Ngài trong suốt cõi đời đời. Giăng 14 câu 1 đến câu 3. Không có gì bí mật là nếu chúng ta tiếp tục chịu đựng, thì chúng ta cũng sẽ thống trị với Ngài. 1 Ti-mô-thê 2 câu 12. Chúng ta cũng biết chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Sẽ có tiếng hô lệnh, tiếng của Tổng lãnh Thiên thần, tiếng kèn của Đức Chúa Trời, và chính Chúa sẽ từ trời xuống. Những người đã chết tin vào Đấng Christ sẽ được sống lại trước hết, thì chúng ta, những người đang sống tại thời điểm đó sẽ được nhóm lại cùng với họ trên mây để gặp Chúa trên không trung. Và vì vậy chúng tôi sẽ luôn ở với Chúa. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 câu 16 đến 17. Không có gì bí mật khi cây vả, các quốc gia Do Thái, đã bắt đầu ra hoa và tất cả các cây, các quốc gia dân ngoại, sự thái lâm của Đấng Christ để thiết lập vương quốc hòa bình của Ngài trên đất sẽ đến gần. Mọi người đều biết rằng điều này đang xảy ra kể từ khi nhà nước Do Thái của Israel được thành lập, trong khi chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ đã khiến nhiều quốc gia nhỏ và lớn hơn độc lập trong chính quyền. Do đó, chúng tôi mong đợi sự thái lâm của Đấng Christ cho dân sự của Ngài bất cứ lúc nào. Không có gì bí mật đối với chúng tôi rằng đàn ông sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những ngày cuối cùng này. Nhiều người sẽ từ bỏ đức tin của họ vào lúc đó, họ sẽ phản bội lẫn nhau và thù ghét nhau. Đó sẽ là sự lây lan của điều ác đến nỗi tình yêu của nhiều người sẽ trở nên nguội lạnh, để chuẩn bị cho sự tiết lộ của kẻ chống Chúa, vị thần của thế giới này, kẻ đang lừa dối các quốc gia trống rỗng. Những lời hứa khiến họ tin là dối trá. Ma-thi-ơ 24 câu 10 đến câu 13. Nhưng chúng ta cũng biết rằng con rồng, con rắn cổ đại, tức là ma quỷ hay Satan sẽ sớm bị xiềng xích và ném xuống hố không đáy, để nó không thể lừa dối các quốc gia nữa cho đến ngàn năm. Kết thúc. Khải Huyền 20 câu 2 đến 3. Không có gì bí mật khi Chúa Giê-xu là con đường duy nhất, là sự thật và là sự sống, và rằng không ai được đến cùng Cha, ngoại trừ Ngài. Giăng 14 câu 6. Chúng ta cũng biết rằng không có sự cứu rỗi nào ngoài nấm mồ, rằng hôm nay là ngày của sự cứu rỗi và ngày sắp đến mà không ai có thể được cứu. Không có gì bí mật khi Satan là kẻ nói dối, lừa dối và giết người, cố gắng kéo bạn xuống một địa ngục vĩnh cửu được chuẩn bị cho hắn và các thiên thần của hắn. Giăng 8 câu 44. Vì vậy, chúng tôi cầu xin bạn được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nói với Ngài tất cả những rắc rối của bạn và thú nhận tội lỗi của bạn. Ngài sẽ thanh tẩy bạn khỏi mọi tội lỗi, tạo ra một tấm lòng trong sạch trong bạn và chấp nhận bạn là con trai và con gái của Ngài, khiến bạn trở thành người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Đấng Christ. Đến đây ngay. Hãy cầu nguyện nơi bạn đang ở, trước khi quá muộn. Nếu bạn muốn biết thêm về những bí mật chưa được tiết lộ của Đức Chúa Trời, hãy nắm giữ sách Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Nó sẽ cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết bây giờ và mãi mãi. Không có gì bí mật về những gì Đức Chúa Trời có thể làm. Những gì Ngài đã làm cho người khác Ngài sẽ làm cho bạn. Tôi cho bạn biết một bí mật. Đừng ăn cắp. Tội lỗi đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã kết án tôi là tội trộm cắp khi lấy những thứ không thuộc về tôi. Đó là trong chiến tranh thế giới thứ nhất khi tôi bị bắt làm tù binh và bị dọa bán. Trong khi cầu xin Chúa giúp đỡ, lần đầu tiên anh ấy kết tội tôi về tội lỗi của tôi. Một ngày kia, cả phòng giam ngập tràn ánh sáng vinh quang của Chúa. Trong ánh sáng tuyệt vời đó, tôi đã được hiển thị tất cả tội lỗi của mình ngay từ thời thơ ấu. Chúa nhắc nhở tôi về thời gian, khi còn là một cậu bé khoảng 6 tuổi, tôi đã lấy một đồng tiền nhỏ không thuộc về mình. Một cậu bé khác, một người bạn chơi của tôi đã bị mất 2 xu rơi khi chúng tôi đang chơi. Tôi biết đồng xu đã lăn tới đâu, nhưng không nói cho anh ta biết. Sau đó, tôi đi lấy tiền và mua cho mình một số đồ ngọt. Trong mắt Chúa, tôi đã ăn cắp. Và ăn cắp là tội lỗi. Tôi đã quên điều đó từ lâu, nhưng Đức Chúa Trời không quên và nhắc nhở tôi và cho tôi thấy sự ăn cắp xấu xa như thế nào trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời, Đấng đã nói đừng ăn cắp. Xuất Ê-díp-tô ký 20 câu 15. Ngài chỉ cho tôi tất cả những tội lỗi khác của tôi là rất nhiều, nhưng tội đầu tiên mà tôi bị kết tội trước mặt Đức Chúa Trời là tội trộm cắp. Mặc dù đó là một số tiền nhỏ, nhưng đối với người bạn chơi của tôi, nó là rất nhiều, tất cả những gì anh ta có. Và Đức Chúa Trời đã ghi nó vào cuốn sách của Ngài nơi tất cả tội lỗi của chúng ta được ghi vào, để được đọc công khai vào ngày phán xét. Cùng với tất cả những tội lỗi khác của mình, tôi đã thú nhận tội lỗi này và cầu xin sự tha thứ. Tôi biết rằng tội lỗi này cùng với tất cả những người khác sẽ đưa tôi xuống địa ngục. Như tôi có thể mong đợi bị bắn bất cứ ngày nào, thật khủng khiếp khi nghĩ rằng tôi phải đến một địa ngục vĩnh cửu, nơi lửa không bao giờ tắt và những con sâu không bao giờ chết. Mác 9 câu 48. trong nhiều giờ tôi đã kêu cầu Chúa tha thứ. Đột nhiên Chúa rêu hiện ra với tôi, bị treo trên thập giá. Tôi có thể thấy nhiều vết thương xấu xí, máu gai trên đầu Ngài, và những chiếc đinh độc gác trên bàn tay và bàn chân của Ngài. Khuôn mặt của Ngài đã biến dạng và biến dạng vì tất cả những đau đớn và buồn phiền đã đến với Ngài. Máu chảy ra từ vết thương của Ngài. Trong khi kinh ngạc nhìn vào máu của Ngài, tôi đột nhiên nhận ra rằng tất cả tội lỗi của tôi đã được rửa sạch bởi huyết quý giá của Ngài. Tôi biết rằng tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Huyết của Chúa Giê-xu, con trai của Ngài, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Một Giăng 1:7. Sự bình an và vui mừng của Đức Chúa Trời đã đến trong lòng tôi. Đức Chúa Trời cũng giải thoát tôi khỏi tội lỗi và khỏi tù tội, để hầu việc Ngài, Đức Chúa Trời hàng sống. Anh ấy đã giúp tôi không ăn trộm nữa. Tội lỗi đầu tiên. Tội lỗi đầu tiên của con người là hành vi ăn cắp. Adam và Eva có nhiều trái cây ngon nhất để ăn trong địa đàng. Hàng trăm cây cối chịu quả bao quanh họ, bên cạnh cây sống tuyệt vời, từ đó họ có thể ăn thoải mái. Đức Chúa Trời chỉ có một cây dành riêng cho chính Ngài, cây ban sự sống và cây cho biết điều gì tốt và điều gì xấu. Sáng Thế Ký 2:9-17. Satan, kẻ trộm và kẻ giết người, đã thuyết phục Eva ăn trộm thứ không thuộc về mình. Đây là vụ trộm đầu tiên do con người thực hiện. Nó mang lại sự xa cách với Chúa, vô số đau khổ và cái chết cho nhân loại cho đến ngày nay. Người khởi nguồn cho tội trộm cắp là chính Satan. Do đó, trộm cắp, dưới bất kỳ hình thức nào, là quan hệ đối tác với ma quỷ mà Chúa Giê-xu gọi là kẻ trộm, kẻ giết người và kẻ nói dối. Giăng 10:10. Chúa nói, đừng ăn cắp. Xuất Ê-díp-tô ký 20:15. Ngài cũng nói với dân Ngài rằng nếu một người ăn trộm một con bò hoặc một con cừu và giết nó hoặc bắn nó, anh ta phải trả 5 con bò cho một con bò và 4 con cừu cho một con cừu. Xuất Ê-díp-tô ký 22:1. Bạn có thể chưa bao giờ ăn trộm bò hoặc cừu, nhưng bạn đã lấy trộm nhiều thứ khác, có thể là quần áo, xà phòng, đường, thực phẩm, tiền bạc, đồ trang sức, dụng cụ, gà, trái cây, khoai tây, bí ngô, bột mì, dụng cụ, xe đạp, ô tô hoặc bất cứ thứ gì không thuộc về bạn. Có lẽ bạn vừa mới mượn nó từ chủ sở hữu mà không có ý định trả lại nó một lần nữa. Điều này cũng giống như ăn cắp. Bạn có thể đã mua đồ nội thất, quần áo hoặc bất cứ thứ gì khác bằng tín dụng mà không bao giờ có ý định thanh toán tất cả. Đây cũng là một cách ăn cắp khác. Có thể bạn thấy ai đó đang sở hữu rất nhiều thứ mà bạn đang cần và bạn nghĩ rằng người đó sẽ không bỏ lỡ nếu bạn lấy nó. Trước mặt Chúa, điều này cũng là ăn cắp và tội lỗi. Có lẽ, là một người ngoại đạo, bạn đã ở trong một trường học cắt bao quy đầu và ăn trộm bí ngô, bột ngọt hoặc thậm chí là một con cừu, không nhìn nó là sai. Tuy nhiên, Chúa gọi nó là ăn cắp. Có lẽ bạn tự gọi mình là một cơ đốc nhân nhưng bạn vẫn tiếp tục lấy những thứ không thuộc về mình, có thể từ chủ hoặc tình nhân của bạn, từ chính bạn bè của bạn hoặc từ quan hệ của chính bạn hoặc từ những người lạ. Bán những thứ vượt quá giá trị thực của chúng chỉ là một cách khác để lấy trộm tiền từ túi của mọi người. Sẽ mất quá nhiều thời gian để mô tả ở đây nhiều cách ăn cắp. Đủ để biết rằng Đức Chúa Trời đã nói không được ăn cắp. Hãy để tôi kết luận bằng cách trích dẫn thêm một số câu thánh thư để cho thấy Đức Chúa Trời phải nói gì về việc ăn cắp. Không ăn cắp hoặc gian lận hoặc nói dối. Đừng lợi dụng bất cứ ai để cướp anh ta. Đừng giữ lại tiền công của người mà bạn đã thuê, dù chỉ một đêm. Lê Vi ký 19:11-13. Những người chủ không trả tiền công cho tôi tớ của họ là phạm tội ăn cắp. Bất cứ ai bắt cóc một người đàn ông, để bán anh ta hoặc giữ anh ta, làm nô lệ, sẽ bị xử tử. Xuất Ê-díp-tô ký 21:16 và Phục Truyền Luật Lệ ký 24:7. Ai-chan, một người Israel, đã lấy trộm một chiếc áo choàng đẹp, bằng bạc và vàng, từ những thứ mà Đức Chúa Trời phán là sẽ bị phá hủy trong khi Jericho bị tấn công. Đức Chúa Trời đổ tội cho cả chi tộc Israel và trách họ ăn trộm. Họ đã thua trong trận chiến với ai? 36 người đàn ông đã bị giết vì tội trộm cắp của Ai-chan. Tội trộm cắp của Ai-chan đã bị phát hiện và toàn thể Israel ném đá ông và các con trai và con gái ông, lừa và chiên của ông và tất cả những gì ông có. Sau đó, Chúa không còn giận dữ nữa. Giô-suê 7. Áp-sa-lôm đã đánh cắp trái tim của dân Israel và vương quốc đó từ người cha tin kính của ông là David. Nhưng anh ta đã bị giết. Đánh cắp lòng người bằng cách định hót hay mua chuộc là tội lỗi và không trả giá. 2 Samuel 15:6. Người phụ nữ vô đạo đức đánh cắp trái tim của đàn ông bằng cách nói với họ rằng nước bị đánh cắp là ngọt ngào hơn. Chúng dẫn họ xuống vực sâu của địa ngục. Cũng có những người đàn ông vô đạo đức cướp vợ của người khác, tan cửa nát nhà và tự chuốc lấy đau khổ và phán xét. Châm ngôn 9:13-18. Trộm cắp rất thường dẫn đến giết người và chết. Giê-rê-mi 7:9. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đột nhập vào nhà và bị giết, những kẻ đã giết anh ta không bị phạm tội giết người. Xuất Ê-díp-tô ký 22 câu 2. Chúa có lời buộc tội để chống lại những người sống trong đất này. Đất đai không có lòng trung tín hay tình yêu thương, và dân chúng không công nhận ta là chúa của họ. Họ hứa và phá vỡ chúng, họ nói dối, giết người, trộm cắp và ngoại tình. Ô-xê-4 câu 1 và 2. Mọi kẻ trộm sẽ bị đuổi khỏi đất. Ê-xê-chi-ê-5 câu 3 và 4. Vì tội lỗi, ăn cắp, trả tiền công sự chết. Rô-ma 6 câu 23. Mới tuần trước, một người đàn ông đã bắt trộm một con cừu, giết nó và bỏ xác vào một cái túi mà anh ta buộc ở phía sau xe đạp của mình. Khi anh ta đang cưỡi ngựa cùng, một trong những bàn chân của con cừu chui qua chiếc túi vào bánh xe đạp. Tên trộm bị ngã và bị giết ngay tại chỗ. Hàng trăm nghìn người đã mất mạng khi đang thực hiện hành vi trộm cắp, hoặc trở thành kẻ giết người mà không có ý định làm như vậy. Có thể bạn đã ăn trộm trong nhiều năm mà không bị phát hiện, nhưng hãy chắc chắn tội lỗi của bạn sẽ tìm ra bạn. Chúa Giê-xu nói bất cứ điều gì được che giấu sẽ được đưa ra ngoài trời, và bất cứ điều gì được che đậy sẽ được phát hiện ra. Đánh dấu 4 câu 22. Lòng tham dẫn đến ăn cắp, trừ khi chúng ta mong muốn những món quà và sự ban phước của Đức Chúa Trời. Lòng tham được gọi là thờ ngẫu tượng bởi vì nó làm cho một vị chúa ra khỏi mọi thứ của thế giới này. Cô-lô-xe 3 câu 5. Đức Chúa Trời phán, chớ ham muốn nhà người khác, không ham muốn vợ, nô lệ, gia súc, lừa hoặc bất cứ thứ gì khác mà anh ta sở hữu. Xuất Ê-díp-tô ký 20 câu 17. Chúa Giê-xu nói rằng lòng tham lam và trộm cắp xuất phát từ tấm lòng cùng với tội giết người, ngoại tình, kiêu căng và gian dối. Mác 7 câu 21 đến câu 23. Nếu bạn muốn thoát khỏi ham muốn và thói quen trộm cắp, hãy dâng trái tim bạn cho Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban cho bạn một trái tim mới và trong sạch đầy áp tình yêu thương và Đức Thánh Linh của Ngài. Anh ấy sẽ giải phóng bạn khỏi thói quen ăn cắp. Một người lừa dối Chúa có đúng không? Đức Chúa Trời trách dân Israel đã lừa dối Ngài bằng cách không trả phần 10 thu nhập của họ cho Ngài. Anh ấy nói, tất cả các bạn đều có một lời nguyền bởi vì cả quốc gia đang lừa dối tôi. Hãy đem hết phần 10 của ngươi vào đền thờ, ta sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ xuống cho ngươi mọi điều tốt lành dồi dào. Xin vui lòng đọc. Ma-la-chi 3 câu 7 đến câu 12. Phần 10 thu nhập của chúng ta không thuộc về chúng ta, mà thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hãy cẩn thận để không bị kết tội đánh cắp danh dự của Đức Chúa Trời bằng cách khoe khoang những gì chúng ta đã làm. Công vụ 12 câu 21 đến 23. Trong Rô-ma 13 câu 8 đến câu 10, chúng ta đọc không có nghĩa vụ đối với ai, nghĩa vụ duy nhất mà bạn có là yêu thương nhau. Không tà dâm, không phạm tội giết người, không ăn cắp, không ham muốn những gì thuộc về người khác. Yêu người lân cận như yêu chính mình. Nếu bạn yêu một ai đó, bạn sẽ không bao giờ làm sai người ấy. Chúa Giê-xu nói, hãy xin và bạn sẽ nhận được, tìm kiếm, và bạn tìm thấy, hãy gõ cửa, và cửa sẽ được mở cho bạn. Ma-thi-ơ 7 câu 7. Hãy quan tâm đến vương quốc của Ngài, và Ngài sẽ cung cấp cho bạn những thứ này, thức ăn và quần áo. Luca 12 câu 22 đến 31. Nhiều người đàn ông và phụ nữ chưa bao giờ làm việc nhưng sống bằng cách ăn trộm bất cứ thứ gì họ có thể. Ngày nay là những tín đồ đạo Đấng Kitô lương thiện. Họ đã thú nhận tội lỗi của họ với Đức Chúa Trời và con người, nơi họ có thể trả lại những thứ họ đã đánh cắp. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ và ban cho họ trái tim mới và một thần khí mới, Đức Thánh Linh của lẽ thật. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói, đừng cho ma quỷ cơ hội. Người đàn ông đã từng ăn trộm phải ngừng ăn trộm và bắt đầu làm việc để kiếm sống lương thiện cho bản thân và có thể giúp đỡ người nghèo. Ê-phê-sô 4 câu 27 đến 28. Hãy để Chúa Giê-xu đến trong lòng và nhà của bạn và bạn sẽ không phải trộm cắp nữa. Khi Chúa Giê-xu đến nhà ông Gia-cu, một người thu thuế, người đã ăn cắp tiền của dân chúng bằng cách đánh thuế họ, ông Gia-cu nói, nghe đây, thưa ông, tôi sẽ chia một nửa đồ đạc của mình cho người nghèo, và nếu tôi lừa ai, tôi sẽ trả lại người đó gấp 4 lần. Chúa Giê-xu nói với anh ta, hôm nay sự cứu rỗi đã đến với ngôi nhà này. Luca 19 câu 1 đến câu 10. Tham lam và trộm cắp. Xuất phát từ trái tim của con người. Nếu bạn muốn thoát khỏi tội lỗi và thói quen trộm cắp, hãy dâng trái tim bạn cho Chúa Giê-xu. Ngài sẽ ban cho bạn một trái tim mới tràn đầy tình yêu của Ngài, và Ngài sẽ giải thoát bạn.